Thọ ký là khái niệm của Đạo Phật Đại Thừa. Đầu tiên là xuất hiện ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, về sau đó mở rộng thêm một số kinh Đại Thừa khác. Nghĩa đen của thọ ký là một cái lời tiên tri về việc mà một vị đệ tử nào đó sẽ thành Phật ở trong tương lai, với các chi tiết gồm có quốc độ, rồi đức hiệu của Đức Phật, hạnh nguyện độ sinh, phương pháp độ sinh và những cái diễn tiến độ sinh mà vị Phật ở trong tương lai đó có thể là đối diện với và tiếp nhận. Do đó học thuyết thọ ký đó là cách thức để giúp cho chúng ta tin rằng ngoài tiềm năng Phật tính, tức là mỗi người có sẵn trong kho tàng tâm của mình một bào tay Phật, thì mỗi người cần phải tin rằng năng lực đó, đó nếu tu tập đúng cách sẽ trở thành hiện thực. Và như vậy đó, trong kiếp sống hiện tại, người được phó chúc qua thọ ký sẽ không thể tiếp tục khinh thường chính mình, và người đó sẽ được đặt vào trong một cách thế buộc là phải đánh thức Đức Phật bị ngủ quên trong tâm, để từ đó hành động của người đó mở ra một phương trời cao rộng, mà mỗi bước chân của người đó là con đường Bồ Tát đạo. Đối tượng lệ sinh là tất cả chúng sinh, chứ không phải dành riêng an lạc hạnh phúc cho mình hay là một lễ nhóm nhất định nào đó. Do đó văn học thọ ký đó là một phần của dự đoán tương lai học đối với sự thành Phật của những con người cụ thể. Chẳng hạn như khi đề cập đến Đề Bà Đạt Đa thì ai đó cũng có thái độ khinh thường, vì ông này đó từ là bà con anh em của Đức Phật, cạnh tranh với ngài khi còn là thái tử để giành công chúa Yayurala. Sau khi Đức Phật trở thành bậc giác ngộ, ông đã bỏ cái vai vế là hoàng tử trong triều đình, trở thành một tăng sĩ, rồi làm đệ tử của Đức Phật. Sau một thời gian, ông lại cạnh tranh với Đức Phật và muốn thay thế Đức Phật, buộc Đức Phật phải về hưu sớm để đưa ông lên vai trò lãnh đạo tăng đoàn. Tất cả những việc làm đó nó đã làm cho tăng đoàn bị chia rẽ rất là trầm trọng. Cuối cùng á, ông bị chùi đất và chết ở trong lòng đất. Mặc dù trước đó đó ông đã khởi lên một cái tâm trạng là hối tiếc, là muốn tắm rửa thật là sạch sẽ, rồi nhờ các đồ đệ của mình á kiệu ông đến gặp Đức Phật để xin Đức Phật bỏ qua cái tội lỗi của ông. Nhưng chẳng may đó, thì đang lúc tắm ông bị chùi đất mà chết. Thì khi đề cập đến Đề Bà Đạt Đa đó, Đức Phật đã phó chúc cho ông trong tương lai bao nhiêu đời kiếp, ông Đề Bà Đạt Đa sẽ trở thành một vị Bồ Tát và từ đó tu tập trở thành Phật, có danh hiệu, có quốc độ, có phương pháp giống như bao nhiêu vị Phật khác. Và học thuyết này đó, một vật khác giúp cho chúng ta là không còn tiếp tục phân biệt đối xử với bất kỳ con người hay là loài chúng sinh nào. Bởi vì chúng ta nhìn thấy ở cái tương lai lâu xa đó là người đó sẽ trở thành Phật. Vì đó các cái hình ảnh quá khứ của người đó cần phải được khép lại, và chúng ta phải nhìn cô người đó bằng cái lăng kính của đời sống hiện tại và tương lai của người đó. Cho nên học thuyết phó chúc một mặt nói về tiềm năng chúng ta thiện thực, mặt khác kêu gọi chúng ta không nên mặc cảm tự ti về thân phận của mình. Và điều quan trọng hơn nữa đó là xóa đi các thành kiến, định kiến do các lăng kính kinh nghiệm quá khứ mà người đó đã từng lỡ tạo qua vi phạm luật pháp, trái ngược với lương tâm, rồi sống không phù hợp với cái mặc định dân sự và xã hội. Tất cả cái đó được khép lại và chúng ta ứng xử với người đó bằng một sự tôn trọng rằng tiềm năng Phật tính của người đó sẽ trở thành Phật trong tương lai. Xin đi câu hỏi khác.